tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 39 giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 1 tháng 6 năm 2021.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thế Tôn Đức Ca Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học sang đại nguyện thứ 37. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này: Nguyện thứ 37, khi con được thành Phật, có các chúng trời người ở khắp trong vô lượng, bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp mười phương thế giới, nghe được danh hiệu con mà trí tâm xưng tán, cúi đầu và đỉnh lễ, rồi gieo mình năm vóc, tâm vui mừng tin nhận đạo của các Bồ Tát, nguyện tu hành thanh tịnh thì được khắp trời người cùng tất cả hữu tình hết thảy đều cung kính. Nếu không được như vậy, không được người kính mến, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây là chúng ta nghe thấy lời phát nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo. Ngài đã phát ra đại nguyện. Ngài nguyện rằng sau khi Ngài được thành Phật, có các chúng trời người. Ở đây chúng ta thấy có các chúng trời người, tức là tất cả các vị ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và con người chúng ta ở khắp trong vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp trong mười phương thế giới. Nếu mà nghe được danh hiệu của Ngài, tức là nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe rồi mà chí tâm xưng tán. Xưng tức là gì? Là xưng niệm đó. Mình gọi là niệm đó. Xưng gọi là niệm. Nghe được rồi mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Chí tâm. Chí tâm tức là một lòng một dạ. Mình gọi là nhất tâm cũng được. Chí tâm cũng được. Hay là một lòng cũng được. Đó. Tức là một lòng á. Xưng tán, xưng tức là niệm, là xưng niệm, mình gọi là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó, một lòng một dạ để chỉ niệm như vậy gọi là chí tâm xưng niệm danh hiệu của Phật. Còn tán là gì? Tán tức là tán thán, tán dương, khen ngợi. Như chúng ta đọc cái bài kệ tán Phật đó, Phật Di Đà mình vàng rực rỡ, tướng tốt thay trong sáng khôn bỉ, mi trắng tỏa tu di năm núi, mắt như bốn biển lớn trong xanh, hào quang hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát cũng thật vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm hàm linh đăng bị ngạn, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đấy gọi là gì? Gọi là tán. Tán tức là gì? Là tán thán, là tán dương, là khen ngợi, gọi là tán. Cho nên trước khi chúng ta xưng niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thì chúng ta thấy có bài tán Phật. Tán Phật xong bắt đầu chúng ta mới vào niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó. Đó. Chúng ta thấy xưng tán, thầy giải thích thêm một chút cái từ xưng tán như vậy để các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Sau khi trí tâm xưng tán rồi thì cúi đầu và đỉnh lễ. Cúi đầu và đỉnh lễ đây là sao? Là chỉ cho tăng ni Phật tử chúng ta cũng như là chư thiên long bát bộ nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà cúi đầu đỉnh lễ. Cúi đầu ở đây thì nếu mà vừa thì chúng ta thấy chúng ta đứng chúng ta xá. Đứng chúng ta xá chúng ta thấy gì? A Di Đà Phật, chúng ta xá chúng ta thấy cúi đầu này một cái, chúng ta đứng. Đấy gọi là cúi đầu. Xá Phật. Hay gọi là xá Phật, cúi đầu xá Phật thì cũng thế cả, được cả. Là mình nói nôm na chứ là xá Phật. Hay còn gọi là vái Phật. Chúng ta vái thôi, vái thế này, hơi cúi đầu này, vái này. Vái Phật hay gọi là xá Phật. À, trong Pháp hội Trung Phong, Pháp hội Quan Âm, chúng ta thấy vị hô lễ lên. Cái vị hô là gì? Lễ. Thì là chúng ta lễ xuống. Lên. Thì chúng ta gì? Chúng ta đứng lên. À, xong khi hết chúng ta gì? Xá. Xá tức là chúng ta chỉ hơi cúi đầu và xá như thế này gọi là xá. Lễ thì là gì? Lễ xuống. Năm vóc gieo mình sát xuống đất. Năm vóc ở đây tức là hai chân, hai đầu gối mình, hai tay mình là bốn, và cái đầu cái chán của mình chạm xuống dưới đất dưới chiếu gọi là năm. Gọi là ngũ thể đầu địa. Cách lễ này trong nhà Phật chúng ta trong từ phiên âm Hán Việt gọi là ngũ thể đầu địa. Rồi theo tiếng văn vần của Việt Nam chúng ta gọi là gì? Gieo mình năm vóc. Gieo mình năm vóc tức là gì? Chúng ta lễ giống như cái cây đổ xù xuống á, đã gọi là gieo mình. Mình ở đây là chỉ là thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta lễ xuống gọi là gieo mình năm vóc. Năm vóc hai đầu gối, chúng ta nhớ năm vóc là hai đầu gối nè. Hai tay chúng ta nhá. Lễ xuống xong thì ngửa bàn tay lên. Đấy, cái chán chúng ta vừa chạm xuống thì ngửa bàn tay lên. Vì sao lễ Phật là phải ngửa bàn tay lên? Vì cái lễ Phật đúng là chúng ta phải ngửa bàn tay lên. Đầu vừa chạm đất mà cái liền ngửa bàn tay. Ngửa bàn tay lên là gì? Ngày thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, các chúng tỳ khiêu đệ tử của Phật xuất gia và tại gia khi lễ Phật đều lễ trang nghiêm thành kính như vậy. Và khi lễ xuống Đức Phật lễ xuống dưới chân của Phật thì liền ngửa hai bàn tay lên. Và Đức Phật ngài đang ngồi thuyết pháp hay là ngồi trên bảo tọa, trên tòa ngồi, ngài đặt cái hai bàn chân của ngài lên hai bàn tay của các đệ tử và đại chúng lễ dưới chân ngài kia. Để làm gì? Với cái biểu pháp đó là gì? Là muốn cho Đức Phật đó thì trao cho chúng ta trao cho chúng ta cái gì? Cái Mình nói nôm na là cái nhiệm vụ để hộ pháp, để hoằng pháp, để khiến cho giáo pháp của Đức Phật không bị đoạn tuyệt mãi mãi ở thế, khiến cho giáo pháp của Đức Phật không bị đoạn tuyệt ở thế gian vậy, trường tồn mãi mãi ở thế gian vậy. À, cho nên ở dưới lòng của hai bàn chân của Đức Phật, chúng ta biết rằng có trong 32 tướng tốt, thì dưới lòng hai bàn chân của Đức Phật có cái tướng gọi là tướng bánh xe pháp luân, bánh xe pháp. Hai bàn chân của Đức Phật, dưới lòng hai bàn chân có tướng của hai bánh xe pháp luân. Chúng ta thấy chiếc xe ngày xưa thì có hai cái bánh, vì chiếc xe bò, xe ngựa, xe kéo ngày xưa thì người ta làm hai bánh, hai bánh. Và con người chúng ta cũng có hai cái chân, và dưới bàn chân của Đức Phật thì có hai bánh xe, biểu thị cho gì? Cho Đức Phật xuất hiện ở thế gian này để chuyển gì? Để chuyển bánh xe pháp, mình gọi là chuyển pháp luân, luân tức là cái xe, chuyển pháp luân tức là chuyển bánh xe pháp, tức là ngài đi đem giáo pháp, giác ngộ giải thoát của mình đã tu chứng được để giảng giải, để giáo hóa cho tất cả chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân vậy. Cho nên các đệ tử, các Phật tử chúng ta lễ Phật ngửa hai bàn tay lên là gì? Để là gì? Là khất cầu giáo pháp. Còn Đức Phật đặt hai bàn chân lên á, lòng hai bàn tay á, đó là biểu pháp là gì? Là ban cho giáo pháp, là truyền cho giáo pháp. Và mình gọi nôm na như ở thế gian gọi là phó chúc, là di chúc cho chúng ta sau này sẽ được thành Phật và tiếp tục chuyển bánh xe pháp, giác ngộ giải thoát của mười phương chư Phật vậy. Đó. Cho nên khi lễ Phật chúng ta thấy các vị mà lễ đúng thì lễ xuống đầu vừa chạm đất một cái liền hai bàn tay là gì? Ngửa lên. Khi bắt đầu chuẩn bị lên một cái thì hai bàn tay là nắm lại, lại úp xuống, lại vuốt vào đi. Và chúng ta bắt đầu từ từ người đầu lên rồi người lên, toàn thân lên. Năm vóc gieo mình cách lễ Phật như thế, đó gọi là gì? Gọi là gieo mình năm vóc, cúi đầu đỉnh lễ, gieo mình năm vóc. Không có, chúng ta đọc đến đoạn kinh này không hiểu thế nào là gieo mình năm vóc nhỉ? Ở đây chính là dịch cái từ phiên âm Hán Việt là ngũ thể đầu địa đó, ngũ thể đầu địa, mà chúng tôi dịch là gieo mình năm vóc. Giải thích thêm như vậy chúng ta nhớ được đấy. Cúi đầu thì nhẹ hơn một chút. Còn đỉnh lễ, đỉnh lễ tức là gì? Chúng ta lễ Phật theo cái cách cung kính nhất, đó chính là gieo mình năm vóc. Tâm vui mừng tin nhận, ngoài thân đó thì gì? Thì thể hiện cái sự cung kính bằng cái hình thức là gì? Là chúng ta cúi mình đỉnh lễ, gieo mình năm vóc. Đó là bên ngoài thể hiện cái sự cung kính đến tột độ đối với gì? Với chư Phật vậy, với Đức Tử Phụ A Di Đà Phật vậy. Còn ở bên trong là sao? Bên trong là sinh tâm vui mừng. Bên ngoài thì cung kính tột độ, bên trong thì sinh tâm vui mừng để tin nhận. Tin nhận cái gì? Tin nhận đạo của Bồ Tát. Đạo của Bồ Tát ở đây là sao? Đó chính là hành Bồ Tát đạo đó các quý vị. Đó chính là sáu pháp ba la mật tối thượng của chư vị Bồ Tát đó các quý vị. Đó chính là gì? Là bố thí ba la mật, là trì giới ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật, là tinh tiến ba la mật, là thiền định ba la mật, và là trí tuệ ba la mật. Đó là sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Đây chính là sáu pháp của chư vị Bồ Tát, các ngài đã, đang và sẽ hành đạo. Các ngài đã hành đạo đã thành Phật, các ngài đang hành đạo rồi được thành Phật, và các ngài sẽ hành đạo và sẽ thành Phật ở sau này. Đó là chỉ cho ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Chư vị Bồ Tát đã hành đạo đầy đủ viên mãn và đã thành Phật. Đang hành đạo, các ngài sẽ thành Phật ở trong kiếp này, và sẽ hành đạo thì sẽ thành Phật ở kiếp sau, nhiều đời nhiều kiếp sau. Chúng ta bây giờ gọi là gì? Đang và sẽ hành đạo. Nếu mà vị nào mà phát được cái bồ đề tâm rộng lớn, thực hành được sáu pháp ba la mật này, đó là gì? Bố thí ba la mật. Bố thí là sao? Thí thì có, trong nhà Phật thì có gì? Có ba loại thí. Nhà Phật có ba loại thí, đó là gì? Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí lại chia thành hai, có nội tài thí và ngoại tài thí. Thế nào là nội tài thí? Tức là bố thí gì? Thân thể. À, những cái phần gì ở thuộc về bên trong thân thể của chúng ta và thân thể của chúng ta thì đó gọi là nội tài thí. Ví dụ như bây giờ chúng ta thì, trong đại dịch Covid lần thứ tư lần này, là Viện Huyết học Trung ương là đang thiếu máu chẳng hạn. Chúng ta phát tâm đi hiến máu chẳng hạn, để cứu người chẳng hạn, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Thì đó là gì? Gọi là nội tài thí. Đấy gọi là nội tài thí. Hoặc cho nhấn đến gì? Chúng ta học theo chư Phật Bồ Tát rồi, thí đến cả gì? Đầu mắt, tủy não, thân thể, chân tay, chẳng tiếc cái gì, chúng sinh cần gì, chúng ta bố thí cái đó. À, thì đó gọi là nội tài thí, gọi là đại thí đấy các quý vị. Nhưng thí cái này khó lắm. Bây giờ người ta đến người ta bảo á, bác ơi, con cái mắt của con hay là mắt của người nhà nhà con nó hỏng rồi á, con xin bác một con mắt, hay xin bác hai con mắt để đem để nhờ các bác sĩ mổ và thay giáp mạc, thay mắt cho người thân nhà con được không? Nói với các quý vị, khó có ai dám thí vậy. Vì sao? Vì chúng ta đang nghĩ mình đang khỏe mạnh như thế này, đang có con mắt sáng tinh tưởng như thế này, giờ đem bố thí cho đôi mắt đi, chúng ta thấy cái gì nữa? Trở thành kẻ mù á, thì làm sao mà sống nữa đây? Cho nên là không dám cho. Vì vậy mà chỉ có các vị đại Bồ Tát hành đạo đến cái giai đoạn gọi là xả thí ba la mật rồi, thì các ngài mới hoan hỷ dám cho vậy. Còn phàm phu tục tử như chúng ta này thì không dám đâu các quý vị. Tôi đảm bảo với các quý vị không dám đâu. Trừ cứu người thân chúng ta, một cái trường hợp trả ân nghĩa đặc biệt như cứu cha cứu mẹ, hoặc là con cái cứu cha mẹ, hoặc là cha mẹ cứu con cái, hoặc anh em chị em ruột rà cứu nhau thì mới có thể cho nhau quả thận. Chia thay thận, hai quả chia nhau mỗi người quả thay thận. Hay là ghép gan, ghép tủy vân vân gì đó thì mới có thể cho nhau một chút xíu, nhưng bằng phải là cái ân nghĩa đặc biệt nào đó mới bố thí cho nhau một cái gì hoan hỷ vui vẻ như vậy được. Đó gọi là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là sao? Ngoại tài thí thì chúng ta đem tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, những vật dụng ở bên ngoài, như vậy nói nôm na là cơm áo gạo tiền, những cái đồ dùng thường nhật hàng ngày quý giá nhất như là vàng bạc châu báu kim cương, tiền tài của cải cũng đem bố thí. Cái đồ bình thường nhất như là thường dùng hàng ngày như là cân gạo rồi mỡ rau, cây tăm, cốc nước, chúng ta đem cho người khi người cần, thì đó gọi là ngoại tài thí. Mà cụ thể như mấy hôm nay, ba bốn hôm nay thầy đang kêu gọi trong đạo tràng chúng ta và các Phật tử thập phương xa gần phát tâm ủng hộ quỹ để mua vaccine, để tiêm chủng đại trà nhằm sớm đạt được cái miễn dịch cộng đồng ở trong đất nước chúng ta nói chung và thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng. Đó. Nhưng mà cũng thầy thấy cũng có mấy người thí được đâu. Ngày hôm qua thì được khoảng độ 7-80 người phát tâm, cũng được già 100 triệu một tí. Ngày hôm nay được khoảng độ 60 người phát tâm. Nhưng mà ngày hôm nay tuy người phát tâm ít hơn, nhưng mà cái hiệu quả lại cao hơn. Hôm nay thì lúc nãy thì sư cô Ánh Nghiêm tổng kết thì trong ngày hôm nay thì các Phật tử chúng ta phát tâm về được gần 140 triệu. Đấy là nguyên ngày hôm nay. Người thì phát tâm thì ít hơn, nhưng mà cái số tiền chúng ta phát tâm thì lại được nhiều hơn. Vì có gia đình có Phật tử phát tâm 20 triệu, có gia đình Phật tử phát tâm 10 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu. Hôm nay cái 100.000, 200.000, 500.000 thì ít hơn. Và chúng ta thấy đấy, đạo tràng chúng ta như hôm qua hôm kia thầy nói, đạo tràng chúng ta ít nhất bây giờ Phật tử mới đi quy, thầy quy cho và những Phật tử quy ở chùa khác đến tu ở nhà mình không dưới 100.000 Phật tử đâu. Không dưới 100.000 Phật tử. Nhưng tính như 4 hôm thì cứ tính cho mỗi hôm khoảng độ tầm 70 người. 4-7 mới khoảng 280-300 người phát tâm là cùng thôi. Chúng ta thấy đâu đã nhiều đâu. Chưa nhiều. Cho nên chúng ta thấy đấy, nghe pháp thì dễ đấy. Nhưng mà xả bỏ tài vật thì cũng khó lắm đấy các quý vị. Khó lắm. Sót thời buổi Covid này kiếm tiền nó khó, cho nên không ai muốn xả mấy đâu, trừ những người mà gọi là thực sự hiểu đạo lắm, trừ những người gọi là thực sự có tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát lắm thì mới có thể xả được một chút xíu. Cách đây 2 hôm, ngày xưa thì cũng có mấy chú chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn lớn về xây dựng ở thành phố Hà Nội cũng đến chùa chúng ta, mấy năm trước cũng thường hay đến. Thì hôm rồi thầy mới nghĩ đến người ta, nghĩ là người ta cũng là Phật tử hay đến chùa mấy năm trước, cũng hay cúng dường ở chùa Tản Viên cũng khá nhiều. Từ năm 2010, 11, 12 người ta cũng cúng dường ở trên đó được 4-5 tỷ để xây chùa Tản Viên, thì thấy rằng như vậy là cũng có tâm đấy chứ. Thế thầy mới nghĩ đến họ. Thầy gọi điện cho hai ông chủ tịch hội đồng quản trị hai cái tập đoàn lớn nổi tiếng của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung. Họ thuộc dạng ở trong cái giai đoạn ở trong cái dạng gọi là câu lạc bộ nghìn tỷ của các doanh nghiệp, chứ không phải vài trăm tỷ, là nghìn tỷ, thậm chí hàng vài chục, hàng vài trăm nghìn tỷ, hàng nghìn nghìn tỷ, chứ không phải là vài chục tỷ. Thầy gọi điện đến 2-3 lần có chuông nhưng không thấy bắt máy, thì thôi thầy cũng không gọi nữa, cũng không liên lạc nữa. Mà từ hôm đấy đến hôm nay là 2 hôm trước, hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Nếu thực sự người ta có tâm hoặc cái gì đó, người ta thấy thầy gọi điện 2-3 cuộc gọi nhỡ như vậy thì chắc người ta cũng gọi lại thôi. Nhưng mà không thấy người ta gọi lại, cũng không thấy nhắn tin gì, thôi mình thôi. Bây giờ mình đang là người đi xin, cho nên không dám làm phiền họ nhiều. Tất nhiên xin ở đây không phải xin cho cá nhân của thầy, mà là xin ở đây này, để xin để cho mọi người biết phát Bồ Đề Tâm, cho mọi người biết nghĩ tới tới cộng đồng, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới nhân dân, nghĩ tới đồng bào mình, nghĩ tới cái sự chung tay góp sức cùng với đảng, nhà nước, chính quyền ở các cấp để mà đóng góp một phần nào đó để mua vaccine, để chính phủ mua vaccine để về tiêm miễn phí cho nhân dân. Nghĩ như thế cho nên thầy mới đi xin. Chứ đâu có thầy có phải xin cho thầy, đâu xin cho cá nhân thầy đâu. Các vị biết mà, cá nhân thầy chưa đi xin cái gì bao giờ cả. Xin cho cộng đồng, xin làm việc từ thiện, hay xin là làm những cái việc tốt như là ấn tống kinh sách, phóng sinh, cúng dường để xây dựng xưởng in, vân vân, thì thầy đi xin. Bởi vì xin cái đó là xin để làm việc tam bảo, làm việc chúng, đem lại cái lợi ích cho số đông, cho rất nhiều con người, rất nhiều người khác được hưởng lợi, cho nên thầy mới đi xin. Chứ còn cá nhân thì chưa bao giờ ngả tay xin ai một cái gì để cho bản thân mình cả. Nhưng mà mình thì gọi đến mấy lần không thấy người ta nghe máy thì mình cũng thôi, cũng chả dám gì nữa. Mình thì nghĩ trong bụng những con người như thế, họ có hàng bao nhiêu trăm nghìn tỷ như vậy, mà bây giờ họ chung tay với thành phố, họ phát tâm một vài tỷ thì cũng chả làm cái gì các quý vị. Nó như muỗi bỏ biển thôi mà. Ví dụ như các ông làm bất động sản, họ chỉ cần gì ạ, một căn chung cư thôi mà. Ví dụ họ xây một cái tòa nhà nó khoảng độ tầm 25-30 tầng, mỗi một tầng họ có đến hàng trăm, thậm chí hàng vài trăm căn hộ. Coi như họ bỏ đi, họ quên đi một căn hộ để đóng góp thôi, 1-2 tỷ thôi mà nó cũng so với họ nó không đáng là bao, so với chúng ta thì nó là lớn, là nhiều, là gì? Là cả một vấn đề. Nhưng so với những ông chủ tập đoàn như vậy, họ có hàng nghìn, hàng vài, trăm, thậm chí hàng nghìn, nghìn tỷ như vậy thì nó chả đáng là bao đâu các quý vị. Nhưng mà khổ nỗi, có những người họ chỉ biết thu vào thôi, họ không biết đó, họ không muốn phát ra. Họ có thể tiệc tùng đó, tiếp đãi bạn bè ăn uống nhậu nhẹt đó, vài tỷ một bữa ăn, nhưng bảo làm cái việc tâm đức, đóng góp một chút trách nhiệm với đảng, nhà nước, với chính quyền các cấp, với xã hội, để làm việc xã hội, việc nhân dân như thế này, họ xót xa vô cùng. Họ suy nghĩ nhiều lắm các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên đời này, để phát Bồ Đề Tâm được không phải là ít. Họ đâu có nghĩ rằng ngày xưa, nói là ngày xưa cũng chưa phải là lâu lắm, là mấy nghìn năm đâu các quý vị, mấy trăm năm đâu các quý vị, mới chỉ có trên 47 năm trước, về trước thôi. Tức là trước năm 1975, trước, nói cụ thể hơn là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thôi, khi đất nước chúng ta chưa giải phóng. Dân tộc ta, đất nước ta, nhân dân ta còn đang ở trong giai đoạn chia cách Bắc Nam. Và như vậy có thể nói rồi, cuộc nội chiến giữa nhân dân miền Bắc và miền Nam, có sự hỗ trợ của nước ngoài về cả vũ khí và cả gì ạ, con người, nhân lực, vật lực, tài lực, họ đều có sự tham gia của nước ngoài vào đó. Cho nên chúng ta thấy đất nước ta lúc đó đang trong chiến tranh loạn lạc. hai miền Bắc Nam chia cắt. Cha ông chúng ta vì muốn cho con cháu của mình sau này được thống nhất đất nước Nam Bắc cùng chung một nhà. Muốn cho con cháu, tức là chúng ta bây giờ và con cháu chúng ta sau này được cơm no áo ấm, được sống một cuộc sống gì đầy đủ sung túc hạnh phúc tự do. Cho nên cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu của mình, không quản ngại, không tiếc nuối. Mà những người hy sinh trong đó có rất nhiều á, những người hy sinh mà bây giờ con cháu của họ còn đang rất nghèo khổ, rất túng thiếu. Đây là điều có thật. Còn chúng ta bây giờ nhờ vào có chút phúc báo ở đời trước gieo trồng, mà bây giờ chúng ta có của ăn của để, thậm chí là chúng ta có người được giàu có, vinh hoa phú quý, sang giàu tột bậc, mà ở thế gian bây giờ gọi là đại gia đó. Nếu mà chúng ta không suy nghĩ đến cái sự hy sinh xương máu của đồng bào, của cha ông chúng ta mấy chục năm về trước, mấy trăm năm, mấy ngàn năm về trước, nói xa hơn là như vậy. Bây giờ mới có bờ cõi biên cương của Tổ quốc, mới có lãnh thổ của quốc gia như thế này. Và họ cũng nhờ vào gì ạ? Nhờ vào cái sự tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp, cho nên họ mới gì? Mới có cơ hội để làm ăn, để kinh doanh, để giàu có như ngày hôm nay. Cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, đất nước đang khó khăn về nhiều mặt như thế này, nếu như mà thực sự họ không có cái tâm để chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp và đồng bào chúng ta để đóng góp, để mua vaccine, để tiêm chủng đại trà cho nhân dân, thì quả thật chúng ta không biết gọi họ là con người gì. Không biết họ là con người gì. Họ có nghĩ rằng tất cả những nhà lầu, xe hơi, tiền tài của cải của họ có ngày hôm nay một phần cũng là nhờ vào cha ông của những người nghèo khổ, những người túng thiếu ở khắp các vùng nông thôn và khắp các khu con phố gầm cầu ổ chuột của đất nước chúng ta vậy. Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta lo xóa đói giảm nghèo cho dân, nhưng mấy chục năm nay cũng chưa thể nào mà hết sạch được. Những người dân nghèo thì thực sự với các quý vị, bây giờ mà bảo họ bỏ gia đình có khoảng 4-5 người, mỗi người khoảng 1 triệu ra để tiêm vaccine là một cả một cái bài toán vô cùng khó khăn. Các vị biết họ đi ăn lần từng bữa, mà bây giờ ở nhà có 4-5 người thì bỏ 4-5 triệu ra để tiêm vaccine, như ở những nước giàu ở trên thế giới thì làm sao mà họ có thể có tiền để mà bỏ ra được. Cho nên chúng ta thấy cái sự nhân văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta này, đó là tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đấy, đây là cái tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Chúng ta chưa giàu có như một số các quốc gia trên thế giới, nhưng đất nước chúng ta có cái sự gì? yêu thương đùm bọc lẫn nhau, có cái truyền thống đó là lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Từ mấy ngàn năm nay cha ông chúng ta truyền lại. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta có của ăn của để, có một chút tiền bạc dư thừa, chúng ta hãy cùng nhau phát tâm đóng góp. Đóng góp ở đây là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân Việt Nam chúng ta đó. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của con lạc cháu hồng chúng ta. Muốn cho nòi giống của con lạc cháu hồng chúng ta được trường tồn mãi mãi, muốn cho đất nước chúng ta sớm thoát khỏi cái đại dịch lần này, muốn cho đất nước chúng ta sớm được đi vào ổn định, miễn dịch cộng đồng để phát triển kinh tế, mọi người được tự do đi lại, tự do làm những việc mà pháp luật cho phép và mình yêu thích, thì mỗi người đều phải có trách nhiệm một chút, thì đất nước sẽ gì? Sẽ sớm thoát qua thôi. Đấy, chúng ta thấy ngoại tài thí, tức là đem bố thí tiền tài của cải ở bên ngoài thân của chúng ta. Biết rằng chúng ta đồng tiền đấy do mồ hôi công sức trí tuệ của chúng ta làm ra, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng do có bao nhiêu tầng lớp cha ông của đất nước chúng ta ngã xuống để bảo vệ đất nước này, nay chúng ta mới có cơ hội để làm giàu trên chính mảnh đất của đất nước chúng ta. Nhờ có cái cơ chế quan tâm tạo điều kiện của Đảng, chính phủ, chính quyền các cấp thì chúng ta mới có cơ hội để làm giàu chính trên mảnh đất của cha ông chúng ta. Mảnh đất này, đất nước này có địa giới hành chính, có tọa độ bản đồ quốc gia, dân tộc, có những cái mốc giới, biên giới rõ ràng với các nước bạn ở chung quanh, có biên giới đất liền, biên giới trên biển và biên giới ở trên không. Bây giờ nó còn cả biên giới trên không các quý vị nhé. Gọi là không phận đó, tức là đất liền và biển đảo chúng ta đến đâu thì không phận chúng ta được đến đó. Đó, đấy quy định nhỉ, quy định chung của thế giới rồi. Cứ lãnh thổ quốc gia dân tộc chúng ta đến đâu thì không phận chúng ta được đến đó. Còn là biên giới ở đất liền, biên giới ở trên biển và biên giới ở trên gì, trên không. Đó. Thế nên chúng ta nếu mà suy nghĩ thấu đáo, suy nghĩ nó sâu sắc một chút, chúng ta mới thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được giàu có, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý sung túc như ngày hôm nay đâu. Nó có nhiều yếu tố kết hợp vào trong đó. Trong đó có yếu tố gì? Yếu tố cha ông chung của tất cả gì đất nước chúng ta đứng lên chống giặc ngoại xâm, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc mới giữ được biên cương đất nước lãnh thổ như chúng ta ngày hôm nay. Rồi lại còn được gì Đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho chúng ta thì chúng ta mới gì mới có đất để dụng võ, mới có cơ hội để làm giàu trên chính mảnh đất của cha ông chúng ta để lại. Đấy, chúng ta thấy như vậy mà chúng ta không biết nghĩ tới cái chung của đất nước thì quả thật là không biết nói cái gì nữa đây, không biết nói thế nào nữa đây. Đấy, cho nên ngoại tài thí, xin thưa các quý vị, nói thì dễ, nhưng làm thực sự cũng chẳng phải dễ một chút nào vậy. Nội tài thí thì càng khó rồi, còn ngoại tài thí nó dễ hơn nhưng mà cũng không phải ai cũng làm được. Đạo tràng chúng ta có khoảng độ trên dưới 100.000 là Phật tử. Nhưng bốn hôm nay từ khi thầy phát động cũng mới chỉ được khoảng 300 người trở lại phát tâm vậy các quý vị. Đây cũng có thể nói là một con số rất rất nhỏ đối với những Phật tử thường hay đến chùa của chúng ta. Ở các Phật tử chúng ta tại sao không nghĩ ra mình mọi khi đi chùa mình hay rủ bạn mình đi chùa, hay rủ hàng xóm láng giềng đi chùa. Thế nay mình cũng biết cúng dường, biết phát tâm để gây quỹ, thế tại sao chúng ta không biết gì, không biết khuyến hóa, không biết rủ những người bạn của mình, những người thân của mình cùng làm nhỉ? Mình rủ họ đi chùa được cơ mà, tại sao mình không rủ họ làm và bảo họ khuyến hóa làm những việc đó? Làm những việc đó chính là làm cho chính họ. Cái thứ nhất về âm phúc thì họ được hưởng. Cái thứ hai gì? Đất nước mà sớm hết dịch bệnh, tạo được miễn dịch cho cộng đồng á, thì con cháu của họ đi làm ở thành phố hay ở bất cứ nơi nào cũng thoải mái. Các cháu nhỏ thì được đi học á, vô tư đến trường. Những người lớn á, thì được gì? Được vô tư để đi làm, không phải lo ngay ngay cái gì nữa cả. Mà chúng ta tuổi già thì cũng vô tư đi chơi từ nhà này sang nhà khác, từ làng này sang xóm kia, từ phố này sang phố khác, từ nhà mình đến muốn đến chùa thì đến bất cứ lúc nào, đến thăm thầy, đến lễ Phật bất cứ lúc nào. Bây giờ muốn đến cũng đâu có đến được, muốn đến thầy cũng đâu có mở cửa chùa cho mà vào lễ đâu. Đó chúng ta thấy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ xa ra một chút, không phải là chúng ta phát tâm 500, 1 triệu, 1 vài triệu, 1 vài chục triệu đó là gì? Là mất đâu các quý vị, không mất. Về âm phúc thì nhà Phật chúng ta, Đức Phật có dạy gì? Tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Nghĩa là tất cả những việc thiện chúng ta làm, như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc vân vân đấy, ai làm phúc bao nhiêu thì người đó được hưởng bấy nhiêu. Thậm chí như trong kinh Đức Phật nói, làm phúc một phần mà được hưởng 100.000 vạn ức lần về sau. Giống như người trồng cây giống, Đức Phật nói giống như người trồng hạt xoài giống xuống dưới đất, vài tuần sau nó đâm chồi nảy lộc, vài tháng sau nó lên cây, vài năm sau nó thì nó trở trưởng thành, cây trưởng thành và đâm bông và kết trái cho thu hoạch, rất là lợi ích vậy. Đó, chúng ta thấy trồng có một hạt xoài hoặc là một hạt mít hay là một hạt giống của cây gì đó, nhưng vài năm sau cho chúng ta gì, cho chúng ta thu hoạch lợi ích rất lớn, thì chúng ta làm việc phúc ngày hôm nay cũng tương tự như thế. Chúng ta gieo vào trong cái ruộng phúc vô cùng vô tận của A Lại Gia của chúng ta, thì chắc chắn rằng những hạt giống thiện ấy sẽ được đâm chồi nảy lộc ở trong mảnh đất phúc A Lại Gia, và nó sẽ đơm hoa kết trái thiện, và chúng ta sẽ được hưởng lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là đời đời kiếp kiếp vậy. Cho nên những người giàu sang vinh hoa phú quý cũng phải nói thực với các quý vị, họ cũng biết bố thí cúng dường, nhờ cái nhân bố thí cúng dường nhiều đời nhiều kiếp trước hôm nay họ mới được như vậy. Nhưng mà nay nếu được như vậy họ không biết gieo nhân tiếp và chỉ hưởng thì cho dù phúc có như là núi vàng thì cũng có ngày hết vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta tự phát tâm thì có công đức rất lớn rồi. Mà còn đi tùy hỷ, tức là đi khuyên mọi người cùng làm những việc tốt, việc thiện ấy, tức là lại có thêm cái công đức cái tùy hỷ nữa. Và người đáng nhẽ họ không biết, họ không làm là không có phúc. Nhưng mà họ được chúng ta khuyên, họ biết họ làm thì họ có phúc, và chúng ta thì lại phúc chồng phúc. Tức là phúc chồng trên phúc. Đó. Tức là phúc gì? Tăng gấp đôi vậy. Đáng nhẽ chúng ta có một hạt xoài này thì chúng ta khuyên họ, chúng ta lại được thêm một hạt xoài nữa, chúng ta trồng hai hạt xoài thì chắc chắn rằng nó phúc cái nhân đôi vậy. Một thời gian sau, vài năm sau nó cho chúng ta nhiều lợi ích hơn vậy. Đó, nhưng tại sao Chúng ta rủ mọi người đi chùa được mà chúng ta không rủ mọi người làm việc phúc được. Chúng ta khuyến họ đi chùa được mà chúng ta không khuyến họ làm việc phúc được. Chúng ta cứ mạnh dạn cứ khuyến hóa, cứ đi xin mọi người làm việc tốt, việc thiện. Giống như thầy đây này, thầy đi xin các quý vị đấy, bây giờ thầy đang xin các quý vị đấy. Xin các quý vị để làm gì? Không phải để cho cá nhân thầy, không phải để là cho tăng ni ở trong chùa, mà xin ở đây là cho cộng đồng. Mà cộng đồng mà miễn dịch được thì nhà chùa cũng gì? Cũng bình an. Các sư cũng yên tâm tu hành. Vậy chúng ta thấy, nhìn ở sơ sơ bên ngoài thì chúng ta nói là gì? Xin cho mọi người. Nhưng thực tế chúng ta cũng được hưởng lợi ở trong đó. Nếu như chúng ta tạo được miễn dịch cộng đồng một thời gian tới từ giờ đến cuối năm, nếu chúng ta có đủ kinh tế, vừa là mua vaccine nước ngoài, vừa là đầu tư đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và sản xuất vaccine ở trong nước mà thành công được càng sớm, thì chúng ta dự kiến là sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng trong cuối năm nay thôi. Và đến Tết âm lịch năm 2021 sang 2022, chúng ta yên tâm mà đi chùa, yên tâm mà đi lễ, yên tâm mà đi tu, yên tâm mà đi thăm gia đình ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng, thậm chí là đi du lịch, đi chơi, vô tư các quý vị. Đó. Cho nên tài thí, ngoại tài thí cũng đem lại lợi ích là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm hết được nếu như chúng ta biết gì, biết đường để làm. Trong cái lúc như thế này, Đảng nhà nước cần sự chung tay ấy, thì mới kêu gọi toàn dân chứ. Nếu bình thường chúng ta thấy mấy khi mà chủ tịch nước đứng lên kêu gọi toàn dân phát tâm để làm việc những cái việc như thế này đâu, thủ tướng đâu cũng mấy khi kêu gọi những cái này đâu. Rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có mấy khi kêu gọi những cái này đâu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cần cái sự đồng thuận của toàn dân. Cho nên là nhà nước, chính phủ và thủ đô Hà Nội chúng ta kêu gọi làm những cái việc này. Đó. Chúng ta thấy rằng cái sự quan trọng của nhân dân là như thế nào, của lòng dân như thế nào, của sự chung tay góp sức để chống dịch của toàn dân ra sao đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta. Cho nên mọi người đều ý thức qua cái việc tu tập của các hạnh Bồ Tát, tức là hạnh gì? Hạnh bố thí ba la mật này, thì thầy đang nói về gì? Về bố thí ba la mật, tức là nội tài thí và ngoại tài thí đó. Thì đây đang nói về ngoại tài thí, mong rằng các Phật tử chúng ta đừng có chần chừ nữa, đừng có vị kỷ quá, mà chúng ta hãy nghĩ tới cộng đồng, nghĩ tới chính những người thân của chúng ta và chính tới bản thân của chúng ta. Nếu muốn được sớm được hưởng cái cuộc sống thái bình thịnh trị, muốn đi đâu thì đi đấy, muốn làm gì thì làm đấy theo đúng quy định pháp luật là được, thì hãy cùng nhau chia sẻ những thông tin về lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội, nếu là người Hà Nội chúng ta, để chúng ta đóng góp gây quỹ mua vaccine càng được nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Hà Nội chúng ta mà đóng góp được thừa mà tiêm hết thì ủng hộ đi các tỉnh bạn ở vùng sâu, vùng xa, các tỉnh nghèo, tỉnh ở vùng núi, biên giới, biên cương và hải đảo. Và để muốn đạt được miễn dịch cộng đồng thì phải cả nước chúng ta. Nếu mình Hà Nội đạt miễn dịch cộng đồng thì chưa ăn thua. Chúng ta mới chỉ được đi loanh quanh ở trong Hà Nội chúng ta thôi. Nên còn phải đạt được, hướng tới đạt được miễn dịch cộng đồng trong cả nước thì chúng ta mới vô tư để đi đây đi đó vậy. Đó. Cho nên qua cái gì? Qua cái đạo của Bồ Tát, tức là con đường của Bồ Tát phải đi, phải tu tập, phải thực hành đó. Đấy, thì cái việc đầu tiên là bố thí ba la mật. Mong rằng chúng ta cũng sớm làm được điều đó. Các quý vị đăng thật nhiều những cái thông tin mà cái hình ảnh mà con cháu chúng ta đập lợn tiết kiệm của các con các cháu chúng ta đó, đặc biệt các cháu nhỏ, và quay lên những đoạn hình ảnh, những đoạn clip để gửi, các vị không có đăng thì hoặc là đăng mà sợ là ít người theo dõi thì gửi về chùa, gửi về cho thầy thì gửi cho phòng thông tin ở chùa đem đăng lên cái trang Facebook chung của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta thì sẽ đông người theo hơn, đông người theo dõi hơn, đông người chia sẻ hơn, và chúng ta vào chia sẻ lan tỏa những tình yêu thương, cái lòng nhân ái và cái sự hoan hỷ phát tâm làm việc thiện của các con các cháu của các cụ già, phải nói là hoan hỷ vô cùng các quý vị. Tôi nhìn thấy các cháu đập lợn tiết kiệm để bà bảo là để gây quỹ vaccine, thầy rớt nước mắt, thực sự là như vậy, xem mà cảm động rớt nước mắt, hoan hỷ lắm các quý vị, nhìn thấy mọi người làm việc thiện hoan hỷ lắm. Cho nên chúng ta thấy thầy mấy hôm nay, bốn hôm nay, hôm nào lên giảng cũng ngửa tay đi xin, nhưng mà xin ở đây là xin cho cộng đồng, xin các quý vị làm việc tốt, xin các quý vị làm việc tốt, và xin cho những người ở tuyến đầu và những công nhân nghèo của chúng ta ở khắp thủ đô Hà Nội và cả nước mau chóng sớm được tiêm chủng vaccine. Vì những con người ấy họ đang phải chịu rủi ro khá nhiều, chịu rủi ro rất nhiều khi họ phải đi làm, phải ở những tuyến đầu như vậy, rồi phải đi làm để tạo ra kinh tế cho đất nước, cho xã hội và cho chính gia đình của họ và của chúng ta. Đó. Cho nên mong rằng mọi người cùng nhau chia sẻ, lan tỏa thật nhiều, thật rộng, thật càng nhiều càng rộng thì càng tốt. Đấy, 4 ngày hôm nay, tính đến 7 giờ tối ngày hôm nay, đạo tràng Phật tử chúng ta tất cúng dường về tài khoản, thầy kêu gọi tài khoản Techcombank là được già 500 triệu một chút, tức là hơn 500 triệu một chút xíu rồi. Đâu lúc tối nay là hình như là 510 mấy triệu gì đó. Đây, tính đến tối nay. Và các Phật tử thỉnh 6 pho tượng Quan Âm và Địa Tạng Di Đà nữa. 6 pho các Phật tử hoan hỷ mỗi pho 100 triệu, đó là 600 triệu nữa, thế là chúng ta có được khoảng 1 tỷ mốt rồi. Đạo tràng chúng ta có được khoảng 1 tỷ mốt. 1 tỷ mốt ở đây chắc chắn là cứu được 1.000 người rồi các quý vị. Chúng ta nghe thấy trong nhà Phật nói rồi, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, đúng không? Chúng ta nghe thấy thế. À, bây giờ chúng ta thì mà phát tâm được 4 ngày mà phát tâm được cả các vị phát tâm lại cả gì, cả thầy cũng kêu gọi các Phật tử thỉnh tượng để phát tâm, thì như vậy là được gì? Được khoảng hơn tỷ, 1 tỷ mốt một chút rồi. Như vậy là cứu được khoảng 1.000 người rồi các quý vị. Cứ một người, như trong kinh Phật dạy là một người á, cứu được một người thì bằng xây 7 tòa tháp. Thế bây giờ 10 người là gì? Là 70 tòa tháp. 100 người á là 700 tòa tháp. 1.000 người là 7.000 tòa tháp. Chúng ta thấy không? Nếu bảo chúng ta đi xây 7.000 tòa tháp trong vòng có 4 ngày thì khó lắm. Nhưng đấy, chúng ta thấy như kinh Phật nói đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng á, đất nước, quốc gia, dân tộc đang cần như thế này, thì chúng ta cùng chung tay vào cả nước. Mình chúng ta 1.000 người thì vẫn chưa là cái gì, vẫn là nước bỏ bể trên hàng trăm triệu dân của Việt Nam, chúng ta mới như vậy chứ ăn thua gì. Nhưng chúng ta lan tỏa từ cái điểm này, tâm điểm này lan tỏa rộng ra cho đến cả nước thì lợi ích vô cùng lớn vậy các quý vị. Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta ở ba miền Bắc Trung Nam đều chia sẻ, đều lan tỏa và đều cùng nhau kêu gọi. Mong rằng chư Tôn Đức Tăng Ni ở cả nước cũng cùng nhau kêu gọi như thế này. Thì thầy nghĩ rằng lợi ích vô cùng. Chúng ta làm được điều này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp chắc chắn sẽ nhìn nhận Phật giáo của chúng ta. Không chỉ biết gõ mõ tụng kinh cốc cốc tu hành cho bản thân, mà còn biết chia sẻ những lúc nhân dân khó khăn, đất nước khó khăn, thì chắc chắn rằng cái vị thế của chúng ta ở trong lòng dân tộc, tức là cái vị thế của Phật giáo chúng ta trong lòng dân tộc, cái niềm tin của Phật giáo chúng ta ở trong lòng dân tộc được tăng lên rất nhiều vậy. Đấy. Chúng ta thấy. Cho nên cái việc bố thí ba la mật ở đây nó có công đức lợi ích rất lớn như vậy. Vì vậy mà hôm nay thì thầy mới phải nói thì nó sâu hơn một chút, nó rộng thêm một chút để cho các Phật tử chúng ta thấy đây là gì? Là lời Phật dạy chúng ta nên làm những việc tốt như thế. Và mong rằng các Phật tử chúng ta đồng hành trong suốt nửa tháng mà thầy dự kiến đứng lên vận động, lần một là nửa tháng, còn lần hai có hay không thì còn chưa biết, chúng ta cứ một nửa tháng đã, lần một là nửa tháng. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy cứ như thế này mà chúng ta khuyến hóa được nhiều người cùng phát tâm, cùng chia sẻ, thì thầy tin rằng chúng ta không chỉ cứu được 1.000 người đâu, mà thậm chí được vài lần như thế, nhiều hơn thì càng tốt. Biết đâu mà khuyến hóa được một vài bác doanh nghiệp lớn lớn cũng biết cái Phật pháp, người ta chỉ cần quyết định một cái thôi, bấm 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 một cái chỉ mất vài giây thôi, các quý vị có thể cứu được hàng vài nghìn người ngay, vài trăm người, vài nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Đấy. Cho nên việc bố thí ba la mật đó là con đường hành Bồ Tát đạo mà các vị Bồ Tát phải đi. Bố thí ba la mật xong, đến thứ hai là trì giới ba la mật, tức là phải giữ gìn giới hạnh, phẩm hạnh của mình cho nó tốt, như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đối với năm giới các Phật tử tại gia chúng ta đó. Mà thầy hôm rồi nói với mọi người là khuyến hóa mọi người là trong vòng 49 ngày chúng ta nên phát nguyện ăn chay trường để cùng nhau trì Đại Bi Thập Chú và tụng phẩm Phổ Môn 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì mình nói nôm na là Kinh Phổ Môn đó, để hồi hướng cho oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh lần này ở trong đất nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta nếu chưa đủ phúc để hồi hướng cho toàn thế giới thì chúng ta cứ hồi hướng cho đất nước chúng ta đã. Hồi hướng cầu nguyện cho những người ở tuyến đầu chống dịch, những y bác sĩ, các chú quân đội, công an, bộ đội, công an, rồi các bạn sinh viên, những người làm công tác cán bộ nhà nước, họ có sức khỏe để họ mới chỉ đạo, mới lãnh đạo và mới đi vào những cái nơi tâm dịch để lo phân luồng những người bệnh nhân, mình gọi là F0, F1, F2, F3 vân vân đó, để đi cách ly để cho bệnh nó không lây lan rộng ra cộng đồng, mà dần dần gom lại, gom thật nhỏ lại và chữa cho khỏi hết vậy. Đó chính là ba lần đại dịch bùng phát đất nước chúng ta đã làm theo cách đó mà thành công. Lần này thì hơi khó một chút vì nó bùng phát ra nhiều nơi quá. Bùng phát ra nhiều nơi quá. Thực sự mà nói là đây cũng là một cái sự chậm chạp của chính phủ chúng ta, không quyết đoán của chính phủ chúng ta. Trong cái giai đoạn mới chuyển giao mình nói nôm na là mới chuyển giao quyền lực. Thủ tướng cũ thì đi nhậm chức mới, thủ tướng mới thì vừa lên nhậm chức, vừa được vài ngày thì nó vài tuần thì vài ngày thế chứ tuần hai tuần thế chứ. Rơi trúng vào cái dịp mà nghỉ 30/4 mùng 1 tháng 5. Cái ngày nghỉ nghỉ lễ kéo dài đến 4-5 ngày, cả nghỉ lễ cả nghỉ thứ bảy chủ nhật thì kéo dài 4-5 ngày. Thực sự là với chúng ta lúc đó đã có ca bệnh ở Hà Nam rồi, nhưng mà chính phủ chúng ta lúc đó, nếu như mà bác thủ tướng trước vẫn làm thủ tướng, chắc chắn là thầy sẽ tư vấn cho là ra văn bản yêu cầu là đóng tất cả các địa điểm du lịch trên cả nước, kể cả các cơ sở tôn giáo, trong cái dịp đó. Chúng ta thấy trước đó mấy ngày, trước khi phát hiện ra ca bệnh ở Hà Nam, là ca bệnh đầu tiên đã xuất hiện ở Việt Nam chúng ta trong lần bùng phát dịch thứ tư này, trước đó có 1-2 ngày thôi, cái chùa Tam Chúc mỗi một ngày phải đến hàng vạn người đi lễ. Các quý vị thấy không? Khủng khiếp. Chùa Khai Nguyên chúng ta lúc đó một ngày cũng phải vài nghìn người đi lễ. Và rất nhiều những cái gì, cái điểm mà danh lam thắng cảnh di tích khắp trên cả nước, và đặc biệt là những nơi nghỉ dưỡng như là bãi biển, như là các resort, các nơi du lịch sinh thái vân vân, sân golf rồi bể bơi đủ các nơi. Chính phủ chúng ta thực sự nếu mà tỉnh táo thì phải giãn cách xã hội toàn đất nước trong cái dịp nghỉ đó, phải mạnh dạn như thế. Bởi vì chúng ta phải biết rằng đại dịch lần này nó không phải ngẫu nhiên mà nó đến, mà đều có sự tính toán hết. Tôi nói như vậy nó chúng ta có hiểu được không? Tôi nghĩ là không phải ai hiểu được đâu. Nó có sự tính toán hết. Chúng ta chậm một bước và chúng ta thấy hậu quả là chúng ta phải gánh cho đến bây giờ thực sự là rất vất vả. Thực sự với các quý vị rất vất vả. Và hôm nay tôi mới nói thật với các quý vị này. Đó. Ngày 14 tháng 4 âm lịch, cách đây mới chỉ có mấy hôm, khoảng tuần. Hôm nay là 21 đúng không? Ngày 14 tháng 4 âm lịch. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là khoảng trên dưới 30.000 tăng ni trong cả nước chúng ta theo giới luật của Đức Phật, đó là phải an cư thiết hạ hàng năm, chia ra tiền an cư và hậu an cư. Chư tăng đi an cư vào tiền an cư thì từ 16 tháng 4 âm lịch cho đến 16 tháng 7 âm lịch là hết. Còn chư tăng hậu an cư thì từ 16 tháng 5 âm lịch cho đến 16 tháng 8 âm lịch là hết. 14 âm lịch rồi. Trong khi đó Hà Nội chúng ta dịch bệnh vẫn đang bùng phát. Đặc biệt là hai ổ dịch ở Bắc Ninh và Bắc Giang đang bùng phát rất là mạnh. Chỉ còn có hơn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi, tức là qua ngày 15 nữa thôi, sáng ngày 16. Trên 1.300 tăng ni ở Hà Nội đi an cư kết hạ ở 18 điểm hạ trường ở khắp 30 quận huyện thị của thành phố Hà Nội chúng ta. Rồi các tỉnh thành Bắc Trung Nam, chư tăng theo hệ phái Bắc Tông, theo truyền thống đại đa số là cũng tiền an cư, tức là ngày 16 tháng 4 chư tăng cũng vân tập để đi an cư kết hạ. Không chỉ chư tăng mà còn kéo theo gì, các tín đồ Phật tử đến để tùy hỷ, đến để cúng dường. Trong khi đó đất nước đang phải đối mặt với thảm họa, với đại dịch lần thứ tư này, trong đó có thủ đô Hà Nội chúng ta. Các vị biết, chúng tôi nghĩ rằng mình cũng phải có một chút trách nhiệm với đất nước, với giáo hội và với thủ đô. Cho nên tôi đã nhắn tin gọi điện cho một bác lãnh đạo là ủy viên Bộ Chính trị, nói với bác rằng tình hình đại dịch đang rất phức tạp. Chỉ còn hơn 24 giờ đồng hồ nữa thôi. Thủ đô Hà Nội chúng ta trên 1.300 tăng ni sẽ đi kết thúc an cư theo giới luật của Đức Phật ở tại 18 điểm hạ trường ở khắp 30 quận huyện thị của thủ đô Hà Nội. Nếu bây giờ cứ để như vậy, không may mà có một điểm trường hoặc một vài điểm trường hạ nào đó mà phát hiện ra ca dương tính SARS-CoV-2, tăng ni hay Phật tử ở trong trường hạ đó, thì cái nguy cơ bùng phát dịch bệnh và cái tiếng tăm xấu nó lan truyền khủng khiếp ở trên mạng xã hội cũng như trên các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước và không chính thống. Tôi nói với bác lãnh đạo cấp cao ấy, ngay lập tức bác cái nhắn tin trả lời cho tôi, bác bảo là đúng vậy thầy ạ, chúng ta phải chấp hành pháp luật và phải dùng mọi biện pháp để ngăn chân chống dịch bệnh, không kể đó là ai. Cho nên ngay lập tức là các bác ấy chỉ đạo theo ngành dọc của nhà nước ngay. Và tôi thấy chưa yên. Nếu mà một mình Hà Nội chúng ta là động viên tăng ni từ tiền an cư sang hậu an cư, từ sau một tháng để xem tình hình dịch bệnh như thế nào. Nếu mà dịch bệnh mà hết thì chúng ta tăng ni vẫn đi hậu an cư bình thường. Nhưng nếu mà không hết thì giáo hội phải có cái chỉ đạo kịp thời. Đó là gì? Đó là tăng ni ở chùa nào tu hành tại chùa đó, gọi nôm na như là trong giới luật của Đức Phật gọi là tâm niệm an cư đó, để khai cho. Trong giới luật của Đức Phật có khai gia chỉ phạm mà, khai giá chỉ phạm, khai gia chỉ phạm cũng được mà khai giá chỉ phạm cũng được. Có những lúc ví dụ cái chiến tranh hay là dịch bệnh như thế này thì chắc chắn là giới luật của Đức Phật là phải khai cho, trường hợp đặc biệt như thế này phải khai cho. Nếu mà tụ tập đông người, cái thứ nhất là lây lan dịch bệnh, cái thứ hai là vi phạm pháp luật, cái thứ ba là gì, là làm cho cái việc phòng chống dịch của toàn dân, toàn đảng toàn dân chúng ta là gì, là không thực hiện được. Cho nên tôi mới nói tiếp với bác là bác ơi, nếu mà mình Hà Nội chúng ta thì chưa đủ, chưa ổn. Nếu được thì xin bác là báo cáo với Bộ Chính trị ngay. Và Bộ Chính trị phải giao cho Thủ tướng. Thủ tướng phải giao cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Và Ban Tôn giáo Chính phủ phải làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay và liền, bởi vì chỉ có hơn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi. Trên dưới 30.000 tăng ni tiền an cư sẽ nhóm họp tại các tổ đình ở các tỉnh thành trong khắp ba miền Bắc Trung Nam của đất nước để kết thúc an cư. Như vậy thì cái nguy cơ bùng phát dịch bệnh và cái việc phòng chống dịch của nhà nước chúng ta, nhân dân chúng ta là khó khăn vô cùng. Bác bảo nhắn lại tin lại cho tôi bằng cảm ơn thầy. Tôi sẽ báo cáo Bộ Chính trị ngay và làm cái việc đó. Và ngay lập tức tôi cũng điện thẳng cho bác vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, tham mưu cho bác là bác nên báo cáo ngay với trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Và tôi tin rằng chỉ trong ngày hôm nay thôi, Thủ tướng sẽ có công điện, sẽ có chỉ đạo về cái việc này. Bác báo cáo trước đi, chuẩn bị sẵn tinh thần. Nói chuyện một tí thì quả thật đến chiều ngày hôm đó, tới chiều ngày 14 âm lịch, cả thành phố Hà Nội chúng ta, tức là Phật giáo thành phố Hà Nội chúng ta, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội chúng ta, các chư tôn đức thường trực phải họp bất thường để đưa ra quyết định là lùi lại hậu an cư sang một tháng. Trung ương giáo hội cũng vậy, cũng phải họp bất thường để chuyển sang hậu an cư một tháng. Và các quý vị thấy, chỉ có 2-3 ngày hôm sau là đất nước chúng ta phát hiện ra một cái ổ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới tôn giáo, tất nhiên không phải đạo Phật chúng ta, tới một tôn giáo bạn. Nhưng mà tôn giáo gì thì tôn giáo, chúng ta thấy cái sự lây lan đó, làm lây lan đó, dịch bệnh ở trong những cộng đồng tôn giáo như vậy, chúng ta thấy người dân họ chia sẻ và họ nói đau lắm các quý vị. Đó. Rất nhiều những người họ vào trên Facebook, trên mạng xã hội họ chửi, chửi những người tu hành. Thực sự nói thật với các quý vị, không ai muốn đi làm lây lan dịch bệnh cả, đặc biệt là những người tu hành. Kể cả những người tu sĩ Phật giáo và những tu sĩ các tôn giáo bạn, tôi đảm bảo với các quý vị rằng không có một tu sĩ tôn giáo nào muốn đi tự mình làm lây lan dịch bệnh cho chính những con chiên, cho chính những tín đồ của mình đâu. Không có, chắc chắn không bao giờ có rồi. Bởi vì chúng ta biết, chủng virus corona SARS-CoV-2 nó rất là bé. Nó bé li ti, phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy được. Mà những người mắc dịch bệnh nó có thể từ hàng tuần, thậm chí hàng nửa tháng, thậm chí lâu hơn nửa tháng nó mới phát bệnh. Không phát hiện ra được. Rất khó để phát hiện khi người ta mới dịch bệnh mà chưa phát sốt, chưa phát bệnh ra ngoài á, chưa sốt á, thì rất khó để phát hiện ra được. Cho nên đây là cái điểm yếu cực kỳ yếu của chúng ta, đó là không phát hiện được ra mầm mống của dịch bệnh sớm để khống chế, để cách ly và để chữa trị. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện đó. Một cái nhóm tôn giáo trong thành phố Hồ Chí Minh đã lây lan tính để đến nay mấy trăm người rồi bị dương tính SARS-CoV-2 rồi. Mà những người F1, F2 phải tính đến gì? Đến mấy chục nghìn người. Nếu tính cả F3 nữa thì phải đến gì? Đến 40-50 nghìn người. Theo như báo cáo của cơ quan phòng chống dịch bệnh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy đấy chỉ gọi là mới chỉ là ước tính, gọi là sơ bộ được thôi, chứ còn là chuẩn thì vẫn chưa. Việc tin rằng có những trường hợp nó vẫn đang trôi nổi chót lọt ở trong nhân dân. Đó. Chúng ta thấy không? Nếu chúng tôi mà không nghĩ về đại cục, không nghĩ về cái việc chung của đất nước và về việc chung của giáo hội mà đem tham mưu kịp thời trong cái buổi trưa ngày 14 âm lịch vừa rồi, thì cho đến hôm nay khi mà trên dưới 30.000 tăng ni đã bạch văn cấm túc an cư rồi thì sẽ như thế nào đây? Và không may ở trong một hạ trường nào đó mà xuất hiện tăng ni Phật tử dương tính ở trong cái điểm hạ trường đó thì như thế nào đây? Nói thật với các quý vị là từ hôm đấy đến hôm nay tôi không dám nói cái gì cả. Tôi không dám nói là tôi tham mưu cái này, vì tôi sợ các cụ lớn trong giáo hội là lại đập tôi một trận để tôi chết toi. Thì mình thì là trong giáo hội chức mình là quá nhỏ. Nhỏ có thể gọi là những cái chức bật ma ôn như ở trên trời thôi. Chức bật ma ôn chăn ngựa của Tôn Ngộ Không ở trên trời thôi. Nó nhỏ như thế. Mà mình lại đi tham mưu cái việc lớn như vậy. Tôi sợ là các cụ cho mà trận, cho nên tôi không dám nói cái gì. Nhưng mà đến hôm nay chúng ta mới thấy cái tham mưu của chúng tôi là hoàn toàn là chuẩn xác, có thể nói là chuẩn, không cần chỉnh nữa. Khi mà một nhóm tín đồ tôn giáo ở trong thành phố Hồ Chí Minh hành đạo và phát tán đại dịch như thế, chúng ta mới thấy nó khủng khiếp đến mức độ nào. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng đôi khi nếu chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân thì không bao giờ nghĩ ra những cái gì lớn lao cho nhân loại cả, mà chúng ta phải nghĩ đến cái chung của nhân loại thì chúng ta mới có thể nghĩ ra được những cái gì nó phá cách. Mà tôi thường hay nói, người ta chưa nghĩ được mà mình nghĩ được, người ta chưa làm được mà mình làm được á, thì đó mới là quý. Còn người ta nghĩ là người ta nói rồi, người ta làm rồi mình mới làm theo thì thôi cũng quý, nếu mà làm việc tốt thì cũng quý thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái việc mà người ta chưa nghĩ được, nói cái việc mà người ta chưa nghĩ được, làm cái việc mà người ta chưa nghĩ được thì đó mới là quý các quý vị. Đấy, trì giới. Trong kinh Đức Phật nói rằng trì giới sẽ đem lại cái lợi ích là chúng ta gì? Sẽ được tâm trí được an định và phát sinh trí tuệ. Vì vậy mà Phật dạy các Bồ Tát là muốn thành Phật thì phải thực hành 6 pháp ba la mật. Pháp thứ hai mà chúng tôi đang nói này đó là gì? Là trì giới ba la mật, tức là phải nghiêm cẩn thọ trì giới pháp, cung kính thực hành và giữ gìn giới pháp mà Đức Phật dạy chúng ta ở trong giới kinh. Chúng ta, thầy đang khuyên chúng ta là 49 ngày phát nguyện cùng nhau ăn chay trường. Chỉ cần được khoảng 10.000 người cùng nhau phát nguyện ăn chay trường ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thôi. 10.000 người cùng nhau phát nguyện ăn chay trường 49 ngày. Các quý vị, chúng ta đối trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên chúng ta phát nguyện. Con tên là gì, pháp danh là gì? Đọc địa chỉ số nhà mình lên. Nói nôm na là gì? Đọc tên, tuổi, địa chỉ. À, tên là pháp danh này, tuổi là địa chỉ này. Chúng ta là Phật tử thì phải có pháp danh. Đó, đọc họ tên khai sinh của mình lên. Đọc tên pháp danh là tên quy tam bảo của mình lên. Tên pháp danh nhà Phật của mình lên. Ví dụ thầy là con tên là Bùi Văn Kiều, pháp danh Thích Đạo Thịnh. Năm nay 47 tuổi, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Con nay đối trước tam bảo Phật tiền phát nguyện ăn chay 49 ngày, chỉ chú đại bi tụng kinh phổ môn cùng với phóng sinh tu phúc, hướng tâm làm các việc thiện 49 ngày, đem công đức này để hồi hướng cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đặc biệt là hồi hướng cho đại dịch virus corona ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con sớm được khống chế và tiêu trừ, để nhân dân của chúng con thì sớm được sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc trở lại như những năm trước đây, vân vân và vân vân. Đại khái nó là như thế. Đọc tên, pháp danh, tuổi, địa chỉ và phát nguyện ăn chay trường, trì chú đại bi, tụng kinh phổ môn, phóng sinh tu phúc, hướng tâm làm các việc thiện, để đem hồi hướng cầu nguyện phát nguyện. Tôi nói với các quý vị mấy 4 hôm trước, nếu mà được 10.000 người phát nguyện như thế thì chỉ trong vòng một tuần thôi, nhờ vào cái phúc ấm của tổ tiên, công đức tu tập của 10.000 người cùng nhau giữ trì trai giữ giới tu hành để hồi hướng, cộng với sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp và cái sự chung tay góp sức của đồng bào nhân dân, đặc biệt là các y bác sĩ ở tuyến đầu, công an, quân đội, vân vân. Thì tôi nói rồi, những người mắc cái dịch bệnh sẽ giảm xuống rõ rệt, chỉ còn khoảng 100 mà thôi, trên dưới 100 tút mà thôi. Sang tuần thứ hai thì giảm xuống á, dưới 100, tuần thứ ba có khi chỉ còn khoảng 40-50 mà thôi. Cứ như thế nó giảm dần cho đến thì 49 ngày vừa hết thì đại dịch cũng gì, nó cũng co cụm thành từng những cái khóm nhỏ và bứng bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta có làm được không? Thầy cần là khoảng 10.000 người phát nguyện ăn chay trường, chỉ chú Đại Bi và tụng kinh, một ngày hai thời cũng được, ba thời thì càng tốt. Đó, thời buổi sáng, thời buổi chiều, thời buổi tối nghe giảng này thì thôi thì được, sáng, thời buổi chiều. Sáng thì 4 giờ sáng, chiều thì khoảng 5 giờ, 5 rưỡi chiều. Chúng ta cùng nhau dùng cái tâm thiện thanh tịnh để cùng nhau cộng tu và hồi hướng. Thì chư Phật, Bồ Tát gia trì công đức vô lượng, gọi là âm dương kết hợp. Nói nôm na theo thế gian gọi là gì? Âm dương kết hợp. Âm thế là cầu chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần đồng phóng đại quang minh gia trì, tiếp rước thần sức của những oan gia trái chủ và những người đã khuất sớm được siêu thoát về cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là Phật giới. Đấy là về âm độ, âm hóa độ. Còn là dương hóa độ là sao? Tức là chúng ta cầu nguyện cho đảng, nhà nước, chính phủ, những bác lãnh đạo từ cấp trung ương cho đến địa phương, các y bác sĩ có sức khỏe, dẻo dai để chỉ đạo và lãnh đạo, cũng như là tham gia việc phòng chống và chữa trị cho bệnh nhân ở trong lần đại dịch thứ tư này. Thì cùng nhau chung tay chung sức như thế, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo để ủng hộ cho đồng bào trong khu vực phong tỏa, khu vực dịch nữa. Lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng trong giai đoạn này nữa. Rồi đặc biệt là gì, hướng tới cái miễn dịch cộng đồng, là đóng góp phát tâm công đức để cùng với đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta và mua vaccine để tiêm chủng miễn phí cho dân để sớm tạo được miễn dịch cộng đồng. Thì đấy là cái việc mà chúng ta thấy là công đức thù thắng vô lượng vô biên, gọi là âm dương lưỡng lợi vậy. Cho nên thầy khuyên chúng ta thì 49 ngày phát nguyện trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể vậy, nhất tâm để làm cái việc đó, để cùng nhau hồi hướng, tạo thành một cái cộng hưởng, cái cộng lực, một cái năng lượng từ bi quang minh công đức rất là lớn lao, chẳng thể nghĩ bàn diễn tả hết được vậy. Đấy là công đức của chỉ trai giữ giới, phát nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, chỉ chú tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc mà thành. Đấy là hạnh Bồ Tát thứ hai trong sáu hạnh. Hạnh thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sao? Chúng ta học thầy cũng đã nói rất nhiều về nhẫn nhục rồi. Tức là họ chửi mình, họ mắng mình, họ đánh mình, họ vu oan giáo họa cho mình, mình cũng gì cũng nhẫn được, an nhẫn được. Lấy chính pháp của Đức Phật như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới đó để gì? Để tu tập. Chúng ta không khởi tâm cáu giận và tức tối để gây sự với người, để chống đối lại người. Nói nôm na là như thế. Đó chính là hạnh thứ ba, đó là nhẫn nhục ba la mật. Hạnh thứ tư là tinh tiến ba la mật. Tinh tiến là sao? Tinh tiến tức là chăm chỉ, là tiến bộ, là tiến lên. Tinh tiến để làm mà các việc thiện. Các việc thiện là chưa sinh thì làm cho nó sinh khởi. Các việc thiện là đã sinh thì làm cho nó lớn thêm. Tinh tiến là đoạn trừ các việc ác. Các việc ác chưa sinh thì ngăn chặn, ngăn cản không cho nó sinh ra. Các việc ác đã sinh thì tinh tiến để gì? Để diệt trừ nó, không cho nó lớn thêm. Đấy, chúng ta thấy không? Tinh tiến đoạn trừ các việc ác, tinh tiến là gì? Tăng trưởng các việc thiện. Đó gọi là tinh tiến ba la mật. Tất cả những thiện pháp chúng ta gì chưa làm được thì phải ráng mà làm, cố mà làm. Thậm chí là gì là hy sinh nhé, tiền tài của cải vật chất, thậm chí là tính mạng mình để làm việc thiện cứu độ chúng sinh thì cũng cố gắng mà làm. Đó gọi là tinh tiến ba la mật. Thứ năm là thiền định ba la mật. Thiền định ở đây là gì? Là chỉ ra chúng ta gì chuyên tu thiền định, hoặc là trì chú, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật nhất tâm. Khi đạt được cái tâm an định bất động thì đó cũng gọi là thiền định vậy. Người niệm Phật đạt được niệm Phật tam muội thì cũng gọi là thiền định ba la mật vậy. Người trì chú đạt được cái tam mật tương ưng hay tam mật gia trì, đó cũng gọi là thiền định ba la mật vậy. Còn người ngồi thiền mà đạt được thiền định thì cũng gọi là thiền định ba la mật vậy. Tất nhiên ba la mật ở đây là chỉ cho gì? Ba la mật chỉ cho là cái từ ba la mật chỉ là lớn, là đại, là tới bờ kia. Là lớn là sao? Ba la mật ở đây chỉ cho lớn, là to, là lớn, là đại. Hay còn có một cái nghĩa nữa thì còn gọi một cái nghĩa nữa là tới bờ kia. Bờ kia là chỉ cho gì? Bến bờ giải thoát, bến bờ giác ngộ. Còn bờ này là bờ gì? Bờ sinh tử, khổ đau, luân hồi, tham sân si vậy. Bờ kia là bờ giác ngộ và giải thoát, gọi là bờ bên kia. Trong nhà Phật gọi là Niết Bàn. Bên này là cõi sinh tử, bên kia là cõi Niết Bàn. Bên này là bờ sinh tử, bên kia là gì? Là cõi Niết Bàn, là bờ Niết Bàn, là bến Niết Bàn, vân vân. Đấy. Tinh tiến là làm các việc thiện. Tinh tiến là dứt trừ các việc ác. Và cái pháp thứ sáu đó là trí tuệ ba la mật. Muốn có trí tuệ thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy rồi, phải giữ giới. Đầu tiên phải giữ giới, phải tu tập như là học thiền, tu thiền, rồi học tụng kinh, trì chú, niệm Phật, nghe pháp, vân vân. Những việc đó đều đem đến trí tuệ như thực, cái trí tuệ vô lậu, cái tự nhiên trí, cái Phật trí cho chúng ta. Cho nên ở đây mới gọi là muốn đạt được trí tuệ ba la mật thì phải nhân từ giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, thì cái tuệ đó mới đạt được cái trí tuệ ba la mật. Còn cái trí tuệ mà do sở học của chúng ta nó chỉ là cái trí tuệ thế gian mà thôi. Cái trí tuệ thế gian đôi khi mà chúng ta đi nhầm đường lạc lối thì nó lại sở chi chướng, tức cái sự hiểu biết gì chướng ngại. Mà nhà Phật chúng ta gọi là cái trí gì? Gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông. Cái trí tuệ này tưởng chừng như là gì? Nó lợi, nhưng mà thực sự thì nó bất cập hạ. Mình các cụ ngày xưa gọi là lợi bất cập hạ. Nhìn trên phương diện của thế gian thì nhìn là lợi lắm, nhưng mà thực tế thì so với đạo xuất thế gian, con đường xuất thế gian của Đức Phật thì nó lại có hại. Vì kẻ đó thì thường hay chấp vào cái sự hiểu biết của mình, cho rằng mình là trên hết, mình cái gì cũng biết, mình cái gì cũng hay, mình là nhất, không có ai hơn mình cả, Phật Bồ Tát thậm chí là cũng chẳng bằng mình, vân vân và vân vân. Cho nên là sinh ra cái tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng, mạ Phật, báng tổ, hủy pháp, chửi tăng, chẳng việc ác gì không dám làm, chẳng câu từ thô thiển nào, độc ác nào không dám nói vậy. Như vậy là gì? Thế trí biện thông đó lại đem lại cái hại vô cùng, tạo cái nhân gì? Nhân A Tỳ địa ngục cho những kẻ thế trí biện thông ngang ngược kia vậy. Đó. Cho nên đây thầy nói sơ qua về gì? Về năm pháp ba la mật. Đó là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tiến, và là thiền định, là trí tuệ ba la mật vậy. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Đó là sáu pháp ba la mật của các vị Bồ Tát. Ở đây nói là gì? Trong đại nguyện thứ 37 này, Đức Phật A Di Đà ngài khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài nói rằng nếu mà có các vị Bồ chúng trời người nào nghe thấy gì danh hiệu của ngài mà trí tâm xưng tán cúi đầu đỉnh lễ năm vóc gieo mình mà đỉnh lễ ngài, rồi sinh tâm hoan hỉ vui mừng và gì và tin nhận theo á, thực hành theo đạo của gì? Của Bồ Tát. Đạo của Bồ Tát tức là thực hành gì? Sáu pháp ba la mật mà thầy nói á, suốt từ lúc nãy đó. Và nguyện gì? Nguyện tu hành á, thanh tịnh. Điều quan trọng chúng ta thấy nguyện tu hành á, thanh tịnh thì được khắp trời người và cùng tất cả các chúng hữu tình gì? Đều á, cung kính tôn trọng người đó vậy. Chúng ta thấy không? Nếu làm được như thế thì được tất cả gì á, trời người trên trời nhá, chúng chư thiên cũng cung kính người đó, và người con người ở thế gian á cũng cung kính tôn trọng người đó, và nhân đến cho tất cả các loại hữu tình như là trâu bò chó lợn gà vịt ngan dê hổ báo sải lang đều gì, đều gọi là chúng hữu tình. Thấy người đó, thấy các vị Bồ Tát đó, thấy những người tu hành đó đều là gì? Khởi cái tâm là gì? Cung kính tôn trọng. Các Phật tử chúng ta tu đã đạt được đến nhiều người cung kính tôn trọng chưa? Thầy tu nhiều đời nhiều kiếp, đời nay kiếp này cũng đã tu gần 30 năm rồi mà vẫn chưa thấy được mấy người cung kính tôn trọng mình cả. Có nghĩa là năm việc của Bồ Tát mình chưa làm được nhiều vậy. Vì vậy mà đời nay kiếp này thì cố gắng ráng làm. Làm được bao nhiêu thì ráng mà làm. Hy sinh thân mình, lao vào những chỗ khó, chỗ khổ để làm. Để làm gì? Chính là hành Bồ Tát Đạo vậy. Chính là muốn cho chúng sinh biết đến Phật Pháp. Chúng sinh được phá mê khai ngộ phần nào vậy. Mình chưa độ được hết thì đưa về với Phật Bồ Tát sẽ độ cho những chúng sinh ấy vậy. Đó cho nên đấy chính là gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với Phật Pháp, gieo duyên với con đường giác ngộ, đem con đường giác ngộ để gieo duyên với chúng sinh mê mờ, tham sân si ở trong cõi tạm này. Mong cho họ cũng sớm được giác ngộ, sớm được buông bỏ những gì? Những gì thuộc về bản ngã, thuộc về vị kỷ, để hướng tới vị tha, hướng tới chúng sinh, hướng tới đồng loại, để cùng nhau tu nhân tích đức hành thiện, cùng nhau hướng tới con đường giác ngộ giải thoát mà chư Phật Bồ Tát đã đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, chúng tôi thì còn thấy mình kém cỏi lắm, chưa được mấy người cung kính cung giảng đâu, con người còn chưa được mấy người, huống chi là huống chi là các cái chúng hữu tình. Còn chúng ta thì thầy không biết thế nào, có vì các quý vị tu cao rồi được vô số chúng thiên long bát bộ, được vô số các con người và các loài hữu tình cung kính cúng dường tôn trọng mà thầy chưa biết được. Thì nếu mà các vị có những điều đó thì thực sự là xin gì tán thán công đức các quý vị, xin tùy hỷ công đức các quý vị A Di Đà Phật. Còn là chúng tôi thì thấy mình còn kém lắm. Đấy, chính vì thấy mình kém cho nên bây giờ mới đi ngả tay xin từng chút nhân duyên, xin từng chút việc thiện của các quý vị cùng nhau làm vậy. Thầy nói thế thôi. Nhưng mà các vị biết, một vài năm trước khi thầy lên trên chùa Tản Viên, hôm đấy là thầy nhớ là hình như 27-28 Tết gì đó rồi, trên Tam Bảo cũng rắn, nhà tổ cũng rắn, rồi dưới phòng khách cũng rắn, thậm chí là rắn treo lủng lẳng ở ngoài mấy cái cây, rồi trên cả trên mái nhà nó lủng lẳng, nó treo xuống. Rồi cành đào, đặc biệt là những cành đào, ôi dồi ôi, mỗi một cành đào, có cành đào phải đến hàng 6-7 bạn rắn ở trên đó. Rắn xanh này, tức rắn lục đó, rồi rắn trắng này, rồi rắn đen này, rồi rắn nó kiểu như rắn cọc năm cọc nia, xanh vàng đỏ trắng có hết các quý vị. Nguyên trên nhà tổ tính ra phải đến mười mấy, có đi đến 20 con rắn, 20 bạn rắn ở trên đó. Tam Bảo cũng thế, rồi các nơi thờ khác cũng thế. Ở trên nhà tổ nhà khách thì quấn ở trên nóc nhà, thò đầu xuống nó bỏ qua bỏ lại ở trên đấy, nhìn mà cũng thật là nổi hết da gà đấy vậy. Thấy thế bảo mấy sư ở trên đó bảo sao không bắt các bạn ra ngoài. Bảo bắt ra rồi thì qua đêm các bạn lại bỏ vào, hoặc đến bắt buổi sáng thì buổi trưa hoặc buổi chiều các bạn lại bỏ vào thầy ạ. Mình mới nghĩ bụng, chắc là phải có một cái chuyện gì đó về mặt tâm linh mà không giải thích được. Có gì đâu, mấy năm trời, từ năm 2012 đến năm 2015-16 ấy, thì thầy lại xây dựng ở dưới này, dưới chùa Khai Nguyên này, cho nên không hay lên đấy, ít hay lên đấy, mà năm có khi chỉ lên đấy có 3-4 lần. Thì hôm đấy, năm đấy hình như năm 2015 hay 16 gì đấy, tôi không nhớ rõ năm, nhưng mà chắc khoảng tầm đấy. Lên nghe thấy nhìn thấy các bạn rắn cứ treo lủng liểng ở trên cây, trên cảnh như thế, mình thấy cũng ghê. Nhưng mình là nghĩ bụng mình là trụ trì, mà mình ghê thì còn ai dám ở cái chùa này nữa. Dần dần mọi người sợ có khi bỏ chùa, bỏ thầy mà đi hết. Cho nên tôi thầy lên trên nhà tổ, thầy thắp hương, thầy trì ba biến đại bi thập chú. Sau đó thầy khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, và đặc biệt là khấn nguyện là tam vị tản viên sơn thánh dực bảo trung hưng thượng thượng đẳng thần cai quản ở núi tổ sơn của Việt Nam. Các ngài cũng hoan hỷ, mình cũng xin sám hối. Mấy năm qua quả thực là mải xây dựng, mải làm ở dưới chùa Khai Nguyên là cũng không thường xuyên lên đây để trông nom, để chỉ đạo các công việc Phật sự trên này được. Thôi thì nếu mà con là trụ trì hoặc là tăng ni mà có lỗi có lầm gì là xin sám hối Phật tổ, sám hối chư vị Bồ Tát, chư hiển thánh tăng, chư lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, giả lam chân tể đều xin sám hối hết. Và đặc biệt là xin sám hối tam vị tản viên sơn thánh, các vị sơn thần thổ địa cai quản núi tổ Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, là xin gì? Xin cho chúng con, thầy trò chúng con xin sám hối. Và cũng nói với các vị thần, mình nói nôm na như mình gọi là cái thần rắn đấy, mình ở trong nhà Phật gọi là thần Na Già La Long Vương, là thần của các loại thần rắn, tức là Na Già La Long Vương. Các vị thần Long Vương, xin các vị hoan hỷ cho, thì bảo với con cháu của các vị thì đi ra ở ngoài, phía ngoài rừng để cư trú, để cư ngụ. Ở trong chùa này là nơi thờ Phật thờ tổ, rồi mấy hôm nữa là Tết, bà con nhân dân lên để dâng lễ, thì không may là không nhìn thấy các cụ già tối mắt, rồi lại không may lại động chạm tới các vị lại không giữ được bình tĩnh, lại sợ lại đi cắn các cụ đấy. Ở trên rừng núi non hiểm trở như thế này mà xảy ra cái chuyện án mạng thì cả hai bên đều khổ. Các bạn rắn con cháu của các vị cắn các cụ, các Phật tử của tôi á, thì nếu các cụ không may mà chết ra đó thì khổ, lại mang tiếng thầy, mang tiếng nhà chùa. Và các vị con cháu các vị mà cắn chết người đó thì phạm vào cái tội gì? Cắn chết người ở trong cửa Phật như thế thì phạm vào cái tội gì? A tỳ địa ngục ấy. Cũng không hết được vậy. Thôi thì ca xin các vị bảo với con cháu đi về ra ngoài rừng ở cho nó mát. Nơi đây là cái nơi thờ phụng, rồi thì các vị muốn cúng dường thì đứng từ xa để mà tùy hỷ mà cúng dường. Không có đi vào như vậy mọi người nhìn thấy là sợ. Hai bên không hiểu nhau có khi lại giết chiến tranh, giết lẫn nhau. Người thì lấy gậy, lấy gộc để đập, để giết rắn. Rắn thì lại tìm cách để cắn người. Như vậy thì gây thù chuốc oán không biết bao giờ cho hết. Cho nên xin là các vị là chuyển ra bên ngoài. Thầy khấn nguyện như thế xong, bảo mấy sư ông, sư bác, sư cô với mấy ông Phật tử là đấy, bây giờ có bao nhiêu bạn rắn ở trên cành hay là ở trên mấy thì bắt đem ra ngoài để cho thầy. Lạ lùng thay, sáng sớm hôm sau các vị gọi điện cho thầy bảo, ôi dồi ôi bạch thầy, sáng nay không còn một bạn rắn nào vào trong tam bảo hay vào trong nhà tổ hay vào trong trong nhà nữa. Mà hôm rồi á, bắt đi thì lại vào, bắt đi lại vào, mà sao hôm nay thầy lên thì nói cái gì mà bắt đi xong không có bạn nào quay trở vào nữa. Đấy. Cho thì mới nói với các quý vị là ở đây gọi là cái nhân duyên, gọi là Phật phân ngôi bổ sứ, gọi là gì? Có một chút công đức thì chúng hữu tình cũng sẽ gì? Đều thấy, đều cung kính và nghe lời gì? Nghe được lời nói chân thành của chúng ta vậy. Thầy thì chắc chưa đạt đến cái mức mà chúng hữu tình các bạn rắn kia là cung kính. Nhưng mà dùng cái lời chân thành sám hối của mình đến chư Phật Bồ Tát và các vị thánh linh thần linh và đem những cái lời dạy đúng đắn chân lý của Đức Phật đã bảo, đã dạy, mình đem lại nói lại với các vị thần rắn, các vị bạn rắn kia, thì quả thật là gì, đến sáng hôm sau mấy chục bạn rắn mà hôm trước cứ bắt đi lại vào, hôm nay không, từ đó cho đến hôm nay không còn bạn nào vào trong nhà để treo lủng lẳng ở trên mái nhà xuống, hay là treo ở trên cành đào, hay là trên cành cây nhìn xuống ghê ghê thế nữa cả. Đấy, cho nên đấy, chúng ta thực sự chúng tôi thấy trong kinh Đức Phật dạy không có sai một chút nào cả. Có điều là chúng ta tu hành đã đạt được đến cái cảnh giới đó chưa hay không mà thôi. Chúng ta tu hành đã cảm được chư Phật Bồ Tát gia trì và Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì cho chúng ta hay chưa mà thôi. Cho nên nó mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật, những gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết thì cũng đừng có vội báng phá. Đừng có vội khởi cái tâm bất tín mà hủy báng, rồi mà gieo duyên ra địa ngục vậy, mà tạo tội địa ngục vậy. Đó. Cho nên hôm nay thì chúng ta học cái phẩm 37 này, thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà vui mừng tin nhận, thực hành đạo của Bồ Tát, thì sẽ được gì ạ? Sẽ được trời người cung kính, nhận đến tất cả các chúng hữu tình cũng thảy đều cung kính. Nếu mà không được như vậy thì không được mọi người kính mến, không được chúng hữu tình là tôn trọng, thì Đức Phật Ngài sẽ chẳng trụ ở ngôi chính giác vậy. Cho nên chúng ta thấy đây là bản nguyện, bản hạnh, bản thể lực của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo Ngài phát ra. Ngài nguyện ra, nay Ngài đã gì? Nay Ngài đã được thành Phật, hiểu là A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Và Ngài vẫn trụ ở ngôi vị ấy cho đến vô lượng, vô biên A-tăng kỳ kiếp nữa, gọi là vô lượng thọ Phật. Cho nên chắc chắn những đại nguyện của Ngài, Ngài nguyện thì Ngài sẽ luôn luôn gì? Hộ trì và luôn luôn gia trì cho những chúng sinh, những tín đồ Phật tử, tăng ni của chúng ta nếu thực hành theo, thì được chư Phật Bồ Tát hộ niệm gia trì. Cho nên chúng ta lấy cái công đức trì trai giữ giới, ăn chay niệm Phật tụng kinh 49 ngày, trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn để đem hồi hướng, cầu nguyện cho đại dịch virus corona đất nước chúng ta sớm được khống chế và tiêu trừ. Dần dần chúng ta cũng sẽ đem hồi hướng cho cả thế giới, dần dần cũng được khống chế và tiêu trừ, thì nhân loại chúng ta mới được tạm thời yên ổn để thoát được cái đại nạn lần này vậy. Từ hôm nay thì bài giảng hôm nay thì các Phật tử chúng ta xin được tạm dừng ở tại đây.